chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 4 năm 2018, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cả một đời yêu thơ, gắn bó với thơ, nhà thơ Phạm Khắc Mã đã giúp người yêu thơ hiểu hơn về giá trị cuộc sống thông qua những vần thơ mộc mạc, giản dị, nhưng ẩn chứa trong đó là những tâm tình chân thật của một người yêu thơ. Việc sáng tác thơ dường như đã trở thành một thói quen, niềm vui của chính nhà thơ trong cuộc sống. Chính bởi thế, chúng tôi, những người đã và từng đọc thơ của ông, thường gán cho ông biệt danh người tình của thơ, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đã không ít lần chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với nhà thơ Phạm Khắc Mã, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ, phường Túc Duyên. Qua trao đổi được biết, nhà thơ sinh ra và lớn lên tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hiện đang sinh sống tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Ông là một kỹ sư cơ khí chế tạo máy, từng giảng dạy tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và tham gia các dự án đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Với tình yêu nghề và đặc biệt là thích sáng tác thơ ca, nên trong quá trình làm việc, ông đã có nhiều bài thơ viết về nghề nghiệp hiện tại của mình. Ông làm thơ từ thời còn trẻ và các bài thơ do ông viết đã từng được đăng trên các tạp chí xứ Lạng, báo Thái Nguyên, tạp chí Than khoáng sản Việt Nam và các báo trung ương khác. Trong quá trình sáng tác thơ ca, nhà thơ Phạm Khắc Mã thường lấy bút danh là La Giang. Ông đã có nhiều tác phẩm đẻ đời, tiêu biểu, có thể kể đến Âm thanh Na Dương, Vào ca trong đêm thu, Trở lại La Hiên. Mỗi phần thơ trong từng bài thơ đã chạm đến xúc cảm người đọc. Ông chia sẻ.
Thơ là một thể loại mà tôi yêu thích. Có thể nói, thơ là tiếng lòng của tôi trong tu gia, lập nghiệp và lãng du. Cả cuộc đời tôi là một cái chuỗi kiếm tìm từ cái hay, cái đẹp, cái sắc thái gì đó cho riêng mình. Thì thơ là mật ngọt của cuộc sống, là sự cô đọng của cảm nghĩ. Thơ là bùa mê, là trái cấm, là kiến thức, là tiên tri. Thơ hoàn toàn có giá trị đối với tôi trong cuộc sống và tôi rất quý trọng thơ.
Nhà thơ Phạm Khắc Mã sáng tác nhiều, nhưng do nhiều yếu tố tác động nên việc xuất bản thơ bị ngưng trệ. Mãi đến năm 2017, ông mới xuất bản được tập thơ đầu tay với tên gọi Dòng Chảy. Trong lần trò chuyện gần đây nhất, tôi vinh dự được ông tặng tập thơ ấy. Đọc tập thơ Dòng Chảy, tôi đã hiểu được cuộc đời của ông in đậm vào những vần thơ mình viết. Dòng Chảy là một tập thơ đầu tay, nhưng vần thơ ông thể hiện khá chững chạc và tôi tin như thơ ông đã thể hiện trong bài Khát Vọng. Ta lại gồng mình để cướp lấy thời gian, sức đã cạn và tóc ta đã bạc. Nhìn phía trước ta vẫn hằng khao khát, khát cuộc đời với ý chí làm trai. Hãy vươn lên dù phút giây nhỏ nhặt, sống ngẩng đầu khát vọng của lòng ta. Có lẽ đấy là những gì tinh túy nhất để nhà thơ Phạm Khắc Mã có thể trải lòng mình để sẻ chia với bạn bè, người thân và cuộc đời. Qua những vần thơ mộc mạc giản dị, gắn bó với cuộc sống đời thường, chúng tôi càng thêm hiểu những gì nhà thơ cho là báu vật đã hun đúc bản thân nhà thơ trở thành một con người sống có trách nhiệm và sống hết mình cho tình yêu với tình người, tình đời. Là một trong những hội viên tích cực tham gia vào sáng tác thơ trong câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ, bà Lã Thị Thông chia sẻ.
Khi đọc những cái bài thơ của ông và khi tiếp cận tập thơ Dòng Chảy thì tôi bắt gặp một cây bút sắc sảo, một tâm hồn thơ dung dị, một con người khao khát đam mê cống hiến cho nghệ thuật nói chung và cho thơ nói riêng. Và hy vọng rằng sẽ có nhiều độc giả cũng cảm nhận và yêu thơ của ông. Cũng rất mong ông sẽ có nhiều những cái bài thơ và nhiều cái tác phẩm hay hơn nữa để đóng góp cho quê hương và cho độc giả yêu thơ.
Để sáng tác được những bài thơ hay, có sức lay động, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc và sống cùng với thời gian, nhà thơ Phạm Khắc Mã không ngừng tìm hiểu, khám phá cuộc sống đời thường, từ đó xây dựng nên hình tượng thơ. Trong quá trình sáng tác, nhà thơ luôn chú trọng đến phong cách sáng tác và cách sử dụng ngôn ngữ. Bởi với ông, để thơ dễ đọc, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người, thì bản thân người sáng tác phải vận dụng một số thể thơ quen thuộc như thơ lục bát, thơ thất ngôn bát cú, kết hợp với cách sử dụng ngôn ngữ giản dị, chủ đề gần gũi nhằm làm phong phú thêm đề tài sáng tác. Chính vì thế, hầu hết các bài thơ do nhà thơ Phạm Khắc Mã sáng tác đều sử dụng các thể thơ dễ đọc, dễ nhớ, giúp người đọc nhanh thấu, nhanh hiểu. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe bài thơ Mùa xuân chảy hội lồng tồng của Phạm Khắc Mã, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ thể hiện.
Ngày xuân chảy hội lồng tồng, giữa đèo re thấy cõi lòng thanh tân. Rượu đầu môi chén rượu xuân, mịn xanh tà áo tần ngần mắt nai. Má hồng khoe sắc đào phai, ngả nghiêng vì rượu, ngất ngây điệu khen. Nồng nàn là những lời then, dịu dàng bước nhảy êm đềm kèn môi. Ngọt lịm là tiếng em cười, khẩu si khô thịt, hoa tươi đậm đà, non xanh mây trắng bao la, thủ đô gió núi để ta bên người. Dù ai chảy hội ngược xuôi, lồng tồng định hóa, đẹp lời văn nhân.
Không chỉ sáng tác thơ hay, nhà thơ Phạm Khắc Mã còn khơi gợi nhiều đề tài sáng tác cho nhiều hội viên trong câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ. Ông yêu thơ một cách say đắm, lấy thơ làm nguồn vui trong cuộc sống, để giao đãi bạn bè và lấy thơ để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn nhân thế, cũng như để giáo dục con cháu. Ông Triệu Thế Quý, hội viên câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ cho biết.
Tôi được biết ông Phạm Khắc Mã từ năm 2015. Khi đó là ông mới ở nơi khác về, nhưng gặp ông là trên tập thơ Nơi ấy một miền quê. Thấy là những tập thơ, những bài thơ ông nói về Túc Duyên rất là sâu nặng tình nghĩa. Chúng tôi trao đổi với nhau là không hiểu cái ông này ở nơi nào mà mới về đây đã nặng tình với lại Túc Duyên như vậy. Và từ đó thì chúng tôi học được ở ông tinh thần yêu quê hương đất nước.
Ngày qua ngày, nhà thơ Phạm Khắc Mã vẫn không ngừng theo đuổi niềm say mê với thơ ca. Ông làm thơ mọi lúc, mọi nơi và chưa bao giờ dứt tình yêu với thơ. Chia tay ông trong niềm vui khôn tả, tôi luôn hy vọng những vần thơ do ông sáng tác sẽ mãi lắng đọng trong lòng người đọc. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 4 năm 2018.